kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nếp Sống Khôn Ngoan. Nhưng trước hết là ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc
Nguồn sống trong tâm của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là bài Nếp sống khôn ngoan. Sách Châm ngôn chương 2 câu 1 đến câu 9 ghi như sau: Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta trong lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên kêu cầu sự thông sáng, nếu con tìm kiếm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Chúa hằng hữu và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Chúa hằng hữu ban cho sự khôn ngoan từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn đỡ cho người đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và gìn giữ đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chính trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Đó là Châm ngôn chương 2 câu 1 đến câu 9. Đây là phân đoạn kinh thánh tóm tắt chủ đề của sách Châm ngôn, dạy về nếp sống khôn ngoan trong nhận định và trong thực hành, mà cốt lõi là lòng tôn kính và vâng lời Chúa. Về hình thức, Châm ngôn không có cấu trúc rõ ràng và đây cũng là nét đặc thù của sách này. 9 chương đầu là những giáo huấn về sự khôn ngoan của một người cha cho con. Từ đó, phần tiếp theo của sách là tập hợp từng nhóm 2-3 câu những lời khôn ngoan, chỉ trừ một vài phân đoạn dài như chương 31 câu 10 đến câu 31 và được sắp xếp theo tên các tác giả hay nhà sưu tập. Tất cả những lời khôn ngoan này về hình thức có vẻ vụn vặt, nhưng thật ra có thể cung cấp cho chúng ta những thị kiến sâu sắc về cuộc đời vì đã được Đức Thánh Linh soi dẫn và bảo tồn. Đó là theo nhận định của Bill Crowder. Trong những nhận định trên, đặc biệt nhất là nhận xét sâu cùng bảo rằng đây là tập hợp những lời khôn ngoan cho cuộc sống trần gian, được Đức Thánh Linh linh cảm và bảo tồn. Rất nhiều câu trong sách Châm ngôn nghe giống như những danh ngôn của con người, nói đến những cách xử thế khôn ngoan, nhưng khác biệt cơ bản mọi người cần biết là sách Châm ngôn được thần cảm, cho nên những người tiếp nhận và làm theo sẽ được ban cho năng lực để thi hành, đồng thời những người tuân theo cũng được phước vì vâng lời. Ý tưởng căn bản của khôn ngoan là tài khéo, kỹ xảo cũng như các ngành nghệ thuật hay thủ công, thợ bạc, thợ đồng, thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ may, thủy thủ, thậm chí cả trong nghề khóc mướn. Sự khôn ngoan trong sách Châm ngôn nói đến lối sống khôn khéo, chân thật, thánh khiết, đến độ Đức Chúa Trời được tôn vinh, danh Chúa được biết đến và được người ta tôn kính, tất cả chỉ do nếp sống khôn ngoan của người tin thờ Chúa. Tuy nhiên, sự khôn ngoan được ví như báu vật quý hiếm, hàm ý cần dốc lòng quan tâm tìm kiếm. Tìm kiếm báu vật khó khăn và gian nan như thế nào, thì tìm kiếm sự khôn ngoan còn khó khăn hơn vạn bội. Trong 4 câu đầu của Châm ngôn chương 2, 3 từ khôn ngoan, thông sáng, phân biện, dù liên hệ mật thiết với nhau, nhưng mang những sắc thái khác nhau. Khôn ngoan, wisdom, có nghĩa tổng quát là kiến thức, dẫn đến tri thức về Đức Chúa Trời. Thông sáng hay hiểu biết, understanding, chỉ thị khả năng nhận định được đúng sai, phải trái, thật giả. Còn phân biện, insight, nói đến thị kiến nắm bắt được những nguyên tắc luân lý, đạo đức áp dụng trong cuộc sống. Khi nói đến khôn ngoan theo nghĩa thông thường của cuộc sống bon chen danh lợi trong trần gian, thì thường có nghĩa làm sao để đem lại lợi ích tối đa, vật chất hay tinh thần, cho cá nhân, cho gia đình. Làm sao để quyền lợi vật chất không bị hao hụt, làm sao để không bị người khác lấn lướt, làm sao để không bị người ta khinh bỉ coi thường, làm sao để không thất bại trong nghề nghiệp, làm sao để được nổi tiếng, để lưu danh muôn thuở, v.v. Tất cả kho tàng khôn ngoan của trần gian chỉ là để đem lại lợi ích vị kỷ và ngắn hạn cho cuộc sống trong cõi tạm. Trong khi đó, như trên đã nói, cuộc sống khôn ngoan thật là sống để Đức Chúa Trời được biết đến và được tôn cao. Đây là một đặc ân kỳ diệu Chúa ban cho những người được Chúa chọn và thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời là đấng tối cao, tối đại, có thừa quyền năng để khiến cho muôn loài phải tùng phục và tôn kính Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã không hành xử quyền đó, mà giao cho chúng ta là những người đã được cứu chuộc, đặc ân, bày tỏ về Ngài qua nếp sống khôn ngoan. Ở điểm này, chúng ta cần nhắc lại định nghĩa về đời người trong tập giáo lý cương yếu Westminster. Mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Đối với sự khôn ngoan, thông sáng và phân biện trong ba câu đầu, tác giả châm ngôn dạy chúng ta phải chăm chú lắng nghe sự khôn ngoan, phải quyết định áp dụng tri thức và phải thực hành sự phân biện về luân lý, về đạo đức. Nghe, suy gẫm cẩn thận, rồi quyết định thực hành mạng lệnh của Chúa là tiến trình đi trong sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thật không chỉ là phương pháp làm việc hữu hiệu hay là thuật xử thế khéo léo tế nhị, nhưng là một tiến trình thay đổi bản chất con người, thay đổi nếp suy nghĩ, thay đổi lối nhìn. Sự khôn ngoan thật có điểm xuất phát từ Chúa, nhưng điểm hội tụ cũng là Chúa. Chúng ta nghe lại châm ngôn chương 2 câu 1 đến câu 3. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, giành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên kêu cầu sự thông sáng. Ngày nay, cơ đốc nhân có kinh thánh là lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhưng bổn phận chúng ta là lắng nghe, là tiếp nhận, là thực hành nếu muốn sống khôn ngoan. Hình ảnh minh giải cụ thể nhất là cách chúng ta sử dụng máy móc, thí dụ như máy giặt. Cần phải đọc kỹ bản chỉ dẫn và làm theo đúng từng bước thì máy mới hoạt động đúng chức năng. Tuy nhiên đối với lời Chúa, cơ đốc nhân thường không thấy hiệu quả tức thời, nhưng tác động của lời Chúa phần nhiều có tính cách tiệm tiến lâu dài, không chỉ thay đổi hành vi của chúng ta, nhưng trên hết, trước hết, thay đổi con người bên trong, thay đổi tâm tính, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi quan điểm sống. Trong chiều hướng đó, sự khôn ngoan Chúa ban là sự khôn sáng xuất phát từ tâm hồn, tâm tính được thay đổi. Câu 4 cho thấy, tính cách của quyết định tìm kiếm sự khôn ngoan, đó là tìm kiếm sự khôn ngoan như tìm kiếm tiền bạc, như tìm kiếm bửu vật bí mật. Trong thực tế, ít người có thái độ này, không phải vì không quý trọng sự khôn ngoan hay không cần sự khôn ngoan, nhưng phần lớn vì tưởng rằng mình đã có sự khôn ngoan rồi và đang sống khôn ngoan, cho nên không bận tâm tìm kiếm. Một lần nữa chúng ta lại cần phải nhắc lại rằng cuộc sống khôn ngoan là cuộc sống làm cho Chúa được tôn vinh, là sống sao cho người đời quy phục Chúa, tôn thờ Chúa. Hiển nhiên, đây không phải là việc dễ, cũng không phải là chuyện nhỏ. Với thái độ tìm kiếm sự khôn ngoan như tìm kiếm báu vật, kết quả thật kỳ diệu như được ghi trong câu 4 trở đi. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự kính sợ Chúa hằng hữu và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Chúa hằng hữu ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn đỡ cho người đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chính trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta tấm lòng tha thiết tìm kiếm sự khôn ngoan để có thể kinh nghiệm lời hứa của Chúa thành nghiệm và có thể thấy cuộc đời chúng ta được định hướng trong sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan sẽ nhập vào lòng chúng ta, ban cho chúng ta sự thỏa nguyện trọn vẹn như kinh nghiệm của vua David ghi trong Thi Thiên 16 câu 11. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.